là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hôm nay tại quảng trường 19 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phụ đồng lần thứ 11 năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nổi bật là chương trình Tết Sum Vầy năm 2024 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Ngày 20 tháng 1, tại quảng trường 19 tháng 8, km 5 thành phố Yên Bái, Ủy ban dân tỉnh đã long trọng tổ chức khai mạc Hội khỏe phụ đồng lần thứ 11 năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng tỉnh lần thứ 11. Cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mở đầu buổi lễ khai mạc là màn rước đúc truyền thống của các vận động viên tiêu biểu. Đây là biểu tượng cho ý chí và lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, khát vọng chiến thắng. Ngọn lửa đã được các vận động viên xuất sắc tiêu biểu của thể thao Học đường tỉnh Yên Bái trao cho đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh để thực hiện nghi lễ thắp lửa hội khỏe. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 khẳng định: Hội khỏe phụ đồng là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh các dân tộc tỉnh nhà, là đỉnh cao của phong trào thể thao học đường, nhằm cổ vũ phong trào thể dục thể thao trong nhà trường lan tỏa tới toàn xã hội. Đây là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, thúc đẩy phong trào thể thao học đường, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, hình tượng thánh gióng, phù đồng, thiên vương của Hội khỏe phụ đồng là một biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần khơi dậy ý thức của thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng cho học sinh về đức, trí, thể, mỹ, gắn rèn luyện phát triển thể chất với học tập tu dưỡng đạo đức, ý chí, kỹ năng sống, khát vọng cống hiến, xây dựng một thế hệ trẻ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, khỏe để học tập, khỏe để lao động, khỏe để giúp đỡ mọi người, khỏe để xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 nhấn mạnh:
Để Hội khỏe phụ đồng tổ chức thành công, đảm bảo các nội dung nhiệm vụ đã đề ra, tôi đề nghị ban chỉ đạo, ban tổ chức, các trọng tài và các lực lượng liên quan phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, vô tư, công bằng, đánh giá chính xác thành tích, kết quả của các vận động viên theo đúng điều lệ và đảm bảo an toàn, hiệu quả trong suốt quá trình diễn ra hội khỏe. Chúc các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thượng võ, tình bạn trong sáng, đoàn kết vươn lên, giao lưu học tập lẫn nhau, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam và khát vọng vươn tới đỉnh cao, cống hiến cho khán giả những trận thi đấu hấp dẫn.
Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh là màn đồng diễn đặc sắc ấn tượng chào mừng Hội khỏe phụ đồng lần thứ 11 năm 2024 với chủ đề Hào khí phụ đồng. Chương trình gồm 3 màn: Tưng bừng chống hội non sông, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tự hào hai tiếng Việt Nam, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình để giành những thành tích cao nhất, đúng với khẩu hiệu đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, xa hơn khi tham gia Hội khỏe phụ đồng năm nay. Em Hoàng Anh Tùng, huyện Lục Yên nói:
Đây cũng là lần đầu tiên em thi Hội khỏe phụ đồng, em cảm thấy rất là vui ạ. Em thấy Hội khỏe phụ đồng năm nay rất là quy mô hoành tráng và chúng em cũng sẽ quyết tâm để lấy được giải cao nhất ạ.
Chị Lê Minh Ngọc, huyện Văn Chấn cho biết:
Thực sự là Hội khỏe phụ đồng mang đến cho các em cái tầm nhìn về tri thức, về sức khỏe và giúp các em là có cái sức khỏe tốt để tham gia học tập và rèn luyện để thành những cái chủ nhân tương lai của đất nước.
Hội khỏe phụ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2024 thu hút sự tham gia của gần 1.000 vận động viên xuất sắc đại diện cho 9 phòng giáo dục và đào tạo và 28 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội khỏe diễn ra với 8 môn thi đấu, trong đó có 3 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, cờ vua đã thi đấu xong trước lễ khai mạc. Đối với 5 bộ môn còn lại gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, hầu hết các đoàn vận động viên đều có sự chuẩn bị chú đáo và tập trung vào các môn thể thao thế mạnh của đơn vị mình. Em Bùi Ngọc Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói:
năm nay thì em tham gia vào thi đấu ở bộ môn cầu lông và đây là một bộ môn mà giúp em mở rộng được mối quan hệ rất nhiều và cải thiện được bản thân trong nhiều cái kỹ năng của mình. Giải đấu năm nay thì em hy vọng là mình sẽ đạt được thành tích cao trong nội dung mình tham gia thi đấu và sẽ mang lại cái danh dự cho toàn trường.
Hội khỏe phụ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 25 tháng 1 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và sân vận động thành phố Yên Bái. Lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã giải ngân gần 350 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 4.700 lao động. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt trên 700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 15% tổng dư nợ các chương trình của hệ thống. So với năm 2022, dư nợ của chương trình cho vay giải quyết việc làm đã tăng trên 290 tỷ đồng. Qua đánh giá, hiện còn trên 11.000 khách hàng đang còn dư nợ chương trình này. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan thẩm định các dự án phát triển kinh tế tạo việc làm cho lao động với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Ngoài việc phối hợp trong công tác thẩm định cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội còn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tăng cường kiểm tra đánh giá hiệu quả vốn vay, xử lý những tồn tại trong quá trình đầu tư vốn. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang được ưu tiên đầu tư vào những ngành nghề thế mạnh đặc thù của từng địa phương, vừa góp phần tạo việc làm cho người lao động, vừa góp phần nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.
Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đón 320.000 lượt khách du lịch, trong đó có 45.000 khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 290 tỷ đồng. Phát huy thế mạnh phát triển du lịch của địa phương gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, duy trì và phát triển các điểm du lịch mới được khai thác và đưa vào hoạt động. Đặc biệt, thị xã Nghĩa Lộ cũng định hướng hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và chủ thể trực tiếp triển khai hoạt động du lịch dịch vụ. Nhờ đó, những năm gần đây, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 303.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 26.000 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 275 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Để đạt mục tiêu đề ra năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, đồng thời liên kết mời gọi đầu tư, nâng cao chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chú trọng bảo tồn nghề truyền thống và tôn tạo các di tích lịch sử để du khách được trải nghiệm nhiều hơn khi đến với Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024 đã đến gần. Trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nổi bật là chương trình Tết Sum Vầy 2024 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Qua đó đã động viên khích lệ đoàn viên người lao động nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp cũng như tổ chức công đoàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm nay, niềm vui Tết sớm đã đến với gia đình anh Trần Quốc Cường, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Anh là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, đã được các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đến tận nơi thăm hỏi động viên và trao cho gia đình anh những phần quà thiết thực ý nghĩa, thân tình, góp phần giúp gia đình anh đón Tết vui xuân đầy đủ, ấm áp và hạnh phúc hơn. Anh Trần Quốc Cường, công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB xã Mông Sơn, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
Năm mới đến thì gia đình rất phấn khởi, được các cấp công đoàn từ tỉnh đến thăm thì mình cũng rất vui mừng và biết ơn các cấp lãnh đạo. Đây là đợi cái động lực để mình phát triển sang năm, mình cố gắng hơn để hoàn thành nhiệm vụ cho công việc.
Tết vui ấm áp cũng đã đến sớm với trên 50 đoàn viên, công nhân, người lao động của công đoàn cơ sở công ty liên doanh Canxi Carbonate và công ty cổ phần Mông Sơn. Bởi các hoạt động quan tâm chăm lo thiết thực của công đoàn các khu nghiệp tỉnh, với chương trình Tết Sum Vầy hết sức ý nghĩa có chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ vừa được tổ chức. Trong không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, đoàn viên, người lao động đã được tham gia chương trình văn nghệ đặc sắc, bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà ý nghĩa. Qua đó góp phần động viên công nhân lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Anh Lại Việt Hà, một công nhân của công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB xã Mông Sơn, huyện Yên Bình bày tỏ:
Buổi hôm nay tôi rất chỉ là vui mừng vì các cơ đoàn cơ sở công đoàn doanh nghiệp làm một buổi coi như là để cho mọi người công nhân có một cái niềm tin, niềm vui và sum vầy cùng với gia đình. Tôi rất cảm ơn.
Cũng vui mừng vì được nhận quà Tết sớm, chị Đinh Thị Mai, công ty liên danh Canxi Carbonate IBB xã Mông Sơn, huyện Bình phấn khởi nói:
Rất là vui vì là các cụ có câu là 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng, cho nên là được những cái lời động viên hay những cái quà cáo thì chúng tôi rất là vui.
Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ do công đoàn các khu nghiệp tỉnh tổ chức năm nay, đã có 50 xuất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã được trao cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của hai tổ chức công đoàn cơ sở là công ty liên danh Canxi Carbonat IBB và công ty cổ phần Mông Sơn. Mỗi xuất quà trị giá 700.000 đồng với tổng giá trị quà tặng 35 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo tới đời sống đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức công đoàn các cấp, hỗ trợ đoàn viên và công nhân lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Mông Sơn cho biết.
Chúng tôi có trên 30 người và cái chăm lo đời sống cho người lao động thì thực sự ra là cũng như mọi cơ quan đơn vị khác là bữa ăn cơm trưa và tất cả các mọi lĩnh vực khác là để cho người lao động có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là về mức lương và thưởng.
Sau 4 năm nỗ lực lao động sản xuất, mỗi người đều mong muốn có một cái Tết ấm no đầy đủ hơn và đó cũng là ước mong của hàng nghìn đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm chăm lo cho đời sống của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã tiếp thêm động lực giúp công nhân lao động đón Tết vui xuân ấm áp hơn.
Tiếp tục các hoạt động thiện nguyện nhân dịp đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, ngày 20 tháng 1, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2024 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình.
Tiếp tục các hoạt động thiện nguyện nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, ngày 20 tháng 1, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2024 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình. Chương trình Xuân yêu thương 2024 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong việc kết nối, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện nhằm thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ học sinh là con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập. Sự chia sẻ này đã phần nào giúp các em học sinh có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, đạt được những kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, đồng thời giúp các em được đón Tết vui xuân sớm, ý nghĩa, an vui, hạnh phúc. Tham gia chương trình Xuân yêu thương 2024 tại tỉnh Yên Bái năm nay, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mang đến cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi trong không khí vui tươi phấn khởi, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại chương trình, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, phát quà, lì xì và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình. Tổng trị giá quà tặng gần 60 triệu đồng.
Sáng nay, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình phát động phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn phường năm 2024. Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải phát sinh với lượng lớn sẽ tác động tới môi trường sống, vì vậy phân loại và tái chế chất thải là việc làm hết sức cần thiết. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được chia thành nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy, chất thải rắn sinh hoạt có tính chất độc hại và chất thải có khả năng tái sử dụng và tái chế. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phát triển xanh trên địa bàn, phường Yên Thịnh đã xây dựng mô hình điểm tuyến đường thu gom phân loại rác thải rắn tại nguồn, đoạn từ rạp Yên Ninh đến trường mầm non Yên Thịnh thuộc tổ dân phố số 4, 5, 6. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, trường học, khu vực công cộng trang bị thùng chứa chất thải sinh hoạt, một thùng màu xanh và một thùng màu vàng để phân loại thu gom vận chuyển theo đúng quy định và thời gian thực hiện. Hưởng ứng chương trình phát động, đông đảo bà con nhân dân đã tham gia đổi chất thải sinh hoạt có khả năng tái sử dụng và tái chế để lấy cây xanh, cây hoa ngay tại trụ sở phường. Thông qua hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao sự hài lòng với môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng cho mô hình điểm phân loại rác thải tại nguồn của phường Yên Thịnh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã bế mạc với việc nêu bật tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác trước những thách thức toàn cầu. Phát biểu trong phiên bế mạc, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhấn mạnh, khi những bất ổn vẫn còn tiếp diễn, không một quốc gia, công ty hay một cộng đồng đơn lẻ nào có thể chống chọi được với những biến động toàn cầu. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng lại niềm tin, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết và hợp tác toàn cầu. Trong ngày diễn ra hội nghị Davos 2024, các quan chức chính phủ, giới doanh nghiệp, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đã thảo luận nhiều chủ đề, nổi bật là vấn đề xung đột Ukraine với Israel, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo.
Triều Tiên ngày 19 tháng 1 tuyên bố đã thử nghiệm thành công thiết bị tấn công không người lái dưới nước nhằm đáp lại cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong tuần này. Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hệ thống HA-523 ở vùng biển phía đông, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng ngay những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa hòa bình thế giới. HA có nghĩa là sóng thần, là hệ thống máy bay không người lái hạt nhân dưới nước của Triều Tiên, được thiết kế để tạo ra cái mà nước này gọi là sóng thần phóng xạ, nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào tàu và cảng của kẻ thù. Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân trong tuần này với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố không có ý định tránh chiến tranh.
Ngày 19 tháng 1, Liên minh châu Âu EU thông báo đã phê duyệt kế hoạch trợ cấp trị giá 230 triệu đô cho các nhà sản xuất ngô Ba Lan do bị ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine. Theo kế hoạch, gói hỗ trợ này sẽ được cung cấp dưới hình thức tài trợ trực tiếp. Số tiền trợ cấp mà mỗi nhà sản xuất ngô Ba Lan được nhận sẽ không vượt quá 280.000 euro và các khoản thanh toán này sẽ được phân phối trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, con đường xuất khẩu ban đầu của nông sản Ukraine bằng đường biển đã bị chặn và một lượng lớn hàng hóa của Ukraine đã được vận chuyển đến các khu vực khác thông qua các nước Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, do những vấn đề tiếp theo như vận chuyển chưa được giải quyết nên hầu hết chỉ bán được ở các nước Trung và Đông Âu. Điều này đã tác động tới thị trường nông sản địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nông dân.
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho biết doanh số bán lẻ trực tuyến của nước này trong năm 2023 là 15,42 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 11% so với năm trước. Báo cáo cho biết các sản phẩm xanh, tốt cho sức khỏe và sản phẩm thông minh theo xu hướng rất được ưa chuộng. Doanh số thương hiệu nội địa chiếm hơn 65% trong số các thương hiệu chủ chốt được theo dõi. Về cơ cấu, doanh số bán lẻ trực tuyến chiếm hơn 25% tổng số doanh số bán hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Trong 5 năm qua, số người làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử của nước này đã tăng lên hơn 70 triệu người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay làng nghề vùng Bắc Bộ đã là một phần của di sản văn hóa dân tộc, được lưu truyền kế thừa qua nhiều thế hệ nghệ nhân, góp phần vào bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp trong lao động và văn hóa ấy. Người dân các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái dù trải qua nhiều thăng trầm, biến thiên của lịch sử nhưng vẫn lưu giữ và phát triển các nghề truyền thống hòa với xu thế hội nhập.
Yên Bái là mảnh đất quần tụ của trên 30 dân tộc anh em, từ đôi bàn tay khối óc và đặc điểm của từng vùng miền mà mỗi địa phương đã hình thành những nghề truyền thống. Tinh hoa và giá trị văn hóa chứa đựng trong từng sản phẩm của làng nghề. Đến nay toàn tỉnh có 13 làng nghề và 2 nghề truyền thống đã được công nhận, tập trung vào 4 lĩnh vực, gồm 5 làng nghề thuộc nhóm chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, 3 làng nghề và 1 nghề truyền thống thuộc nhóm ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Nhóm ngành xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn là 1 làng nghề. Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ mây tre đan gốm sứ thủy tinh, dệt may đan lát cơ khí gồm 4 làng nghề và 1 nghề truyền thống. Các làng nghề đã tạo ra nhiều sản phẩm phong phú đa dạng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, qua đó khẳng định giá trị kinh tế xã hội mà làng nghề mang lại. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Cái giá trị nhất của các làng nghề hiện nay đó chính là phát huy được những cái truyền thống và cái tiềm năng lợi thế của cái sản phẩm đó tại địa phương. Và một cái giá trị rất là tích cực mà chúng ta có thể khai thác được đó chính là chúng ta phát huy các cái sản phẩm của làng nghề này để làm ra các cái sản phẩm ô cốp. Và hiện nay thì cái sản phẩm ô cốp thì đang được thị trường đón nhận rất là tích cực.
Trong 15 làng nghề và làng nghề truyền thống, có nhiều làng đã có sự phát triển vượt bậc mà ở đó có sự sáng tạo được ví như hơi thở của làng nghề để cho ra đời những sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Có thể kể đến làng nghề miến đao Giới Viên, làng nghề chế biến chè xanh chất lượng cao, thôn Trực Xanh, Thã Bảo Hưng, làng nghề sản xuất chanh đá quý ở thị trấn Yên Thế, làng nghề trồng dâu nuôi tằm thôn Đỉnh Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Kế thừa những giá trị nhân văn nét đẹp trong lao động sản xuất, người dân đã đưa làng nghề vươn lên một tầm cao mới khi tạo ra những sản phẩm chất lượng gắn với phát triển du lịch, quảng bá nét đẹp về mảnh đất, sự sáng tạo của con người và mang hương vị riêng đến từ các sản vật ở Yên Bái. Chị Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã miến đao Giới Viên chia sẻ.
Làng nghề miến đao Giới Viên của chúng tôi đã có từ rất là lâu đời rồi, được gần khoảng một thập kỷ nay. Đối với làng nghề của chúng tôi thì ban đầu các cụ ngày xưa trồng rong giềng ở cái bờ sông Hồng ấy, tận dụng cái đất ven sông Hồng để trồng củ rong giềng phục vụ cho chăn nuôi. Sau đó thì chúng tôi cho các cụ đã nghĩ ra cái nghề làm miến để tận dụng từ củ rong giềng trong chăn nuôi đấy, và làng nghề bắt đầu hình thành và phát triển. Ban đầu chỉ có vài người, sau đó cả làng cùng sản xuất, nhưng ban đầu chỉ là sản xuất thủ công. Thì đến bây giờ làng nghề của chúng tôi phát triển rất mạnh, năm 2013 đã được công nhận làng nghề và số cơ sở sản xuất thì giảm xuống, thế nhưng cái sản lượng thì tăng lên và quy mô lớn hơn.
Được công nhận làng nghề vào năm 2018, cây chè đã gắn bó với người dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên khoảng gần 50 năm trước. Nhà ít cũng có nửa hecta, nhà nhiều có từ 3 đến 4 hecta. Gia đình ông Vũ Ngọc Tề là một trong những hộ có thâm niên về nghề trồng chè trong thôn. Cứ vào vụ chè từ sáng sớm tinh mơ, ông đã có mặt ở đồi chè để thu hái những búp chè xanh khi giọt sương vẫn còn đẫm trên từng chiếc lá. Mỗi năm có hai vụ chè chính, mỗi vụ hái từ 5 đến 6 lứa, với gần 1 hectare mỗi lứa. Nhà ông Tề cũng thu hoạch khoảng 8 tấn chè tươi một năm, ông Tề cho biết.
Đối với cái chè ở cái đất Bảo Hưng này thì với cũng như gia đình thì nó gắn bó từ những cái thập kỷ 80. Thế nên, trước thì cái cơ bản là trồng bằng chè hạt, chè trung du thì giá trị chất lượng nó cũng kém. Thế mà cái nguyên liệu cơ bản như là chè đen. Bây giờ thì sau khi được trung tâm khuyến nông tỉnh cũng như dự án là quan tâm thì đã chuyển cho bà con cái giống chè Bát Tiên, giống chè nhập nội ấy. Thì nhìn chung là chất lượng giá trị nó cao.
Đối với làng nghề ở thôn Trực Thanh nói riêng và xã Bảo Hưng nói chung, thổ nhưỡng là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của cây chè. Những đồi chè ngon thường nằm sâu dưới khoảng không giữa hai quả đồi, nơi có đất ẩm, vừa được che mát vừa đón những ánh nắng sớm mai. Cùng với ưu thế của tự nhiên là sự cần mẫn, kiên trì sáng tạo trong trồng chè của người dân chân chất. Bởi cây chè muốn xanh tốt cũng đòi hỏi sự kỳ công cho chăm sóc, vun sới mỗi ngày. Ông Tề cho biết thêm.
Cái kinh nghiệm đầu tiên là nói về giống, sau đó là đất. Đất thì nhìn chung là một năm thì dứt khoát là bón phân, bón chè, bón lót ấy. Là phân bằng phân hữu cơ là phải ít nhất phải 1 đến 2 lần. Thì cứ chúng tôi bón là toàn khoan hết. Từ cái rãnh này sau khi đốn xong là khoan lỗ, người ta cuốc, nhưng mà mình thì làm công nghệ người ấy thì dùng máy khoan. Cái khoan tay là khoan xong rồi thả xong đấy. Làm nấp nó đi, tức là cái vùi sâu chứ không bón rãi trên chốc. Thế và sau đó thì cái phân thì lại phải ủ cho tơi xốp.
15 nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 15 vẻ đẹp rất riêng. Nét đẹp ấy đến từ bàn tay lao động, sự sáng tạo tâm huyết của mỗi người dân để tạo nên những sản phẩm mang giá trị kinh tế và giá trị văn hóa. Sự tỏa sáng của các làng nghề còn là sự chuyển mình để hội nhập với thời đại. Sản phẩm vừa mang tính kế thừa tinh hoa, kinh nghiệm truyền thống vừa mang hơi thở phong cách của hiện đại. Cao hơn tất cả đó là vẻ đẹp của tâm hồn từ những người con làng nghề luôn khát khao mong muốn lưu giữ và bảo tồn những giá trị mà cha ông đã để lại, để sức sống làng nghề mãi trường tồn với thời gian.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Indonesia đã có trận đấu quá hay trước đội tuyển Việt Nam bất chấp những nghi ngờ trước trận. Indonesia dù bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam nhưng họ lại mang đến thế trận khá sáng nước. Những tình huống lên bóng của đội tuyển Việt Nam bị Indonesia bẻ gãy liên tục khi toàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong áp sát không ngừng. Trong lúc hàng công còn bế tắc, hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã mắc sai lầm. Phút 39, Thanh Bình kéo người sũi trong vòng cấm đội tuyển Việt Nam. Trọng tài xác định Thanh Bình phạm lỗi và cho Indonesia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Adnawi đánh lừa được thủ thành Nguyễn Philip, qua đó mở tỷ số cho đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong. Bước sang hiệp 2, Indonesia chủ động nhường thế trận cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội bắt đầu đến nhiều hơn với đoàn quân của huấn luyện viên Josier ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam lại bị bỏ lỡ liên tục. Cuối trận, đội tuyển Việt Nam còn nhận thêm sự đắng cay. Lê Phạm Thành Long nhận thẻ vàng thứ hai vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, khiến đội nhà chơi thiếu người. Nhờ vậy, Indonesia đã giữ sạch lưới cho đội tuyển Việt Nam, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng quả cảm 1-0. Ở lượt trận thứ hai của bảng C, Iran một lần chiến thắng trước Hồng Kông Trung Quốc để yên chí giành vé vào vòng knockout. Tuy nhiên, nhiệm vụ tưởng dễ dàng này hóa ra lại chẳng hề đơn giản. Chỉ cần thắng Hồng Kông, Iran sẽ giành vé sớm một vòng đấu, hơn thế họ còn sáng cửa đoạt ngôi đầu bảng. Với mục tiêu ấy, Iran tràn lên tấn công ngay từ đầu và sau 24 phút bóng lăn, đội tuyển Tây Á có được điều mình cần, đó là bàn thắng. Gaye đi cụ thể hóa đường kiến tạo của Mohamed Mahdi để giúp Iran vượt lên. Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Iran tấn công hiệu quả hơn, vậy nhưng hoàn toàn không phải Hồng Kông chơi cuột khởi, nhiều thời điểm khiến đội bóng số 2 châu Á phải e ngại. Sau cùng tỷ số 1-0 được đảm bảo toàn, giúp Iran giành vé sớm. Ở lượt cuối chỉ cần không thua UAE là Iran có ngôi đầu bảng. Trận đại chiến giữa hai đội từng vô địch CAN Cup là Senegal và Cameroon phải tới phút bù giờ hiệp 2 mới ngã ngũ. Ngay phút 16 Senegal đã có bàn mở tỷ số trong một tình huống phạt góc. Sang hiệp 2 tình hình ban đầu không có gì thay đổi. Tới phút 71, Hadip Dailer tưởng như đã chốt trận đấu. Anh băng vào đúng lúc để dứt điểm thành bàn sau đường truyền của Ismaila Sarr. Thế nhưng Cameroon bất ngờ vùng lên ở hơn 10 phút cuối. Trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đầu trận, họ đã ghi bàn nhờ cú đánh đầu của Saint-Gentlet sau quả tạt của Oliver Cham. Đến phút giờ tỷ số suýt là 2-2, nhưng Nkodo đánh đầu chạch cột dọc. Pha bỏ lỡ này khiến Cameroon trả giá đắt khi không lâu sau Men kết liễu họ ở phút 90+5. Với trận thắng này, Senegal đã chắc vé vào vòng knock-out sau hai lượt toàn thắng. Trong khi đó, Cameroon phải thắng Gambia ở lượt cuối, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kiện đủ để họ đi tiếp.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, phòng lốc, sét và gió mạnh trong cơn dông, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.